Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 6 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: bà Aung San Suu Kyi có vẻ không khỏe khi ra tòa; Philippines lại đình chỉ hủy bỏ hiệp ước quân sự với Mỹ giữa tranh chấp với Trung Quốc; Quốc hội Việt Nam sẽ bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt vào tháng 7; công ty Dow nói tranh chấp về chất độc da cam nên được giải quyết giữa chính phủ Việt Nam và Mỹ; công ty Việt Nam có thể được trao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 của Mỹ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nhà lãnh đạo NATO ngày 14 tháng 6 dự kiến sẽ định danh Trung Quốc là một mối nguy cơ an ninh của liên minh, một ngày sau khi nhóm 7 quốc gia giàu có G7 đưa ra tuyên bố về nhân quyền ở Trung Quốc và Đài Loan mà Bắc Kinh nói là vu khống danh tiếng của họ. Với việc các nhà lãnh đạo đồng minh cũng đang lo ngại về việc Nga tăng cường quân sự gần Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả hội nghị thượng đỉnh đầu tiên mà ông Joe Biden tham dự với tư cách là Tổng thống Mỹ là một thời điểm quan trọng. Ông Biden hôm 13 tháng 6 nói NATO là một nghĩa vụ thiêng liêng, điều mà theo Reuters là một sự thay đổi giọng điệu rõ rệt so với người tiền nhiệm Donald Trump. Đến hội nghị thượng đỉnh kéo dài một ngày ở Brussels, ông Stoltenberg nói sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc từ Baltic cho đến châu Phi có nghĩa là NATO phải chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ các giá trị dân chủ và an ninh của phương Tây. Ông nói, Trung Quốc đang đến gần chúng ta hơn. Chúng ta thấy họ trong không gian mạng. Chúng ta thấy Trung Quốc ở châu Phi, nhưng chúng ta còn thấy Trung Quốc đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng quan trọng của chính chúng ta. Chúng ta cần cùng nhau đối phó với tư cách là một liên minh. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ không gọi Trung Quốc là kẻ thù, và ông Stoltenberg cũng đã nói Trung Quốc không phải là kẻ thù, nhưng sẽ thể hiện mối quan ngại và gọi đây là thách thức có hệ thống đối với an ninh Đại Tây Dương khi nước này tham gia cùng với Nga trong các cuộc tập trận quân sự, phát động các cuộc tấn công mạng và nhanh chóng xây dựng lực lượng hải quân của mình. Các quốc gia G7 họp tại Anh cuối tuần qua đã mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở khu vực Tân Cương, kêu gọi cho Hồng Kông được giữ mức độ tự chủ cao và yêu cầu điều tra đầy đủ về nguồn gốc của virus corona ở Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại London nói họ kiên quyết phản đối việc đề cập đến Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan, những điều mà họ cho rằng đã bóp méo sự thật và phơi bày ý đồ thâm độc của một số quốc gia như Hoa Kỳ. Đại sứ quán Trung Quốc nói hôm thứ Hai rằng không được vu khống uy tín của Trung Quốc. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đến dự hội nghị thượng đỉnh và nói rằng có cả rủi ro và phần thưởng cho Bắc Kinh. Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, NATO đã hiện đại hóa hệ thống phòng thủ của mình, nhưng chỉ mới bắt đầu xem xét nghiêm túc hơn gần đây về bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào từ tham vọng của Trung Quốc. Từ các khoản đầu tư của Trung Quốc vào các cảng ở châu Âu và kế hoạch thiết lập các căn cứ quân sự ở châu Phi, cho đến các cuộc tập trận chung với Nga, NATO thể hiện sự đồng thuận rằng sự chửi dậy của Bắc Kinh cần phải được đáp trả mạnh mẽ. Nhưng các thành viên cũng lưu tâm đến những liên kết kinh tế của họ với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar Aung San Suu Kyi vừa ra tòa hôm 14 tháng 6 và trông có vẻ không được khỏe khi các nhân chứng đầu tiên đứng ra chống lại bà vì sở hữu trái phép các máy bộ đàm và phá vỡ quy định về COVID-19. Reuters dẫn lời luật sư của bà cho biết, bà Suu Kyi, 75 tuổi, phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc kể từ khi bị quân đội lật đổ trong cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2, cắt ngắn một thập niên cải cách dân chủ dự kiến và khiến cho đất nước Đông Nam Á rơi vào hỗn loạn. Người đứng đầu nhóm pháp lý của bà Suu Kyi là ông Kim Mwang-jong cho biết trong một tuyên bố sau ngày ra tòa rằng bà Aung San Suu Kyi có vẻ không khỏe lắm, nhưng trong suốt phiên xử, bà có vẻ khá quan tâm và chú ý. Những người ủng hộ bà Suu Kyi nói rằng các cáo buộc có động cơ chính trị và được thiết kế để kết thúc cuộc đời chính trị của một người phụ nữ đã ủng hộ nền dân chủ trong nhiều thập niên, trong thời các chính quyền quân sự trước đây và phần lớn thời gian bà bị quản thúc tại gia. Hội nguyên Nobel Hòa bình đã phải đối mặt với 3 vụ án vào ngày 14 tháng 6 tại tòa được xây dựng đặc biệt ở thủ đô Naypyidaw, nơi bà xuất hiện tại các phiên xử sơ bộ. 2 trong số vụ án là có liên quan đến việc sở hữu máy bộ đàm và 1 vụ theo luật quản lý thiên tai vì vi phạm các quy định về COVID-19 trong lúc vận động cho cuộc bầu cử mà bà đã giành chiến thắng vào tháng 11 năm ngoái. Bà cũng đối mặt với các cáo buộc kích động với các phiên xử được ấn định vào ngày 15 tháng 6 và các cáo buộc nghiêm trọng hơn là vi phạm luật bí mật quốc gia và luật chống tham nhũng. Cựu Tổng thống Win Myint cũng phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm quy định COVID-19. Phiên xử ngày 14 tháng 6 kéo dài hơn 5 giờ. Đội ngũ pháp lý của bà Suu Kyi đã phủ nhận mọi hành vi sai trái của bà và luật sư trưởng của bà gọi những cáo buộc tham nhũng gần đây nhất là lố bịch. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói trong một tuyên bố rằng những cáo buộc mà bà Suu Kyi phải đối mặt là không có thật và có động cơ chính trị và cần phải được bãi bỏ, đưa đến việc bà được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Quân đội nói rằng họ lên nắm quyền bằng vũ lực vì đảng của bà Suu Kyi thắng cử thông qua gian lận, một cáo buộc đã bị Ủy ban bầu cử trước đó và các cơ quan giám sát quốc tế bác bỏ. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines hôm 14 tháng 6 cho biết nước này đã đình chỉ lần thứ 3 quyết định hủy bỏ thỏa thuận các lực lượng thăm viếng đã kéo dài 2 thập niên với Hoa Kỳ trong bối cảnh đang tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Teodoro Locsin cho biết việc đình chỉ sẽ kéo dài thêm 6 tháng, trong khi Tổng thống Rodrigo Duterte nghiên cứu và cả hai bên sẽ giải quyết thêm những quan ngại của ông về các khía cạnh cụ thể của thỏa thuận. Philippines là đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ và nhiều hiệp định quân sự phụ thuộc vào thỏa thuận các lực lượng thăm viếng, vốn đưa ra các quy định về việc luân chuyển hàng ngàn binh sĩ Hoa Kỳ ra vào Philippines để tham gia vào các cuộc tập trận. Năm ngoái, ông Duterte thông báo với Washington rằng ông sẽ hủy bỏ thỏa thuận. Việc này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines phẫn nộ về việc một thượng nghị sĩ và là đồng minh cũ của ông bị từ chối cấp thị thực vào Hoa Kỳ. Hiệp ước sẽ kết thúc vào tháng 8 nếu như ông Duterte không gia hạn thêm lần thứ 3. Thay đổi quyết định của ông diễn ra giữa lúc căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc về vùng biển tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Thời gian qua, Manila đã nhiều lần phản đối sự hiện diện bất hợp pháp và đe dọa của hàng trăm dân quân hàng hải Trung Quốc bên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Quyết định của ông Duterte cũng theo sau một thông báo của Hoa Kỳ rằng Philippines nằm trong số các quốc gia sẽ nhận được một phần trong số 80 triệu vaccine COVID-19 mà nước này đang tài trợ. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và thuộc địa cũ của họ đã trở nên phức tạp khi ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016 và việc ông thường xuyên lên án chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, trong khi lại tỏ ra gần gũi với Trung Quốc. Đại sứ của Manila tại Washington, Jose Manuel Romualdez, nói với Reuters hôm 3 tháng 6 rằng hiệp ước quốc phòng kéo dài 2 thập niên giữa Philippines và Hoa Kỳ đã được sửa đổi để làm cho nó chấp nhận được và cùng có lợi cho cả hai nước. Manila trước đây không hài lòng về các vấn đề như thiếu quyền tài phán đối với các nhân viên Hoa Kỳ phạm tội ở Philippines và thiệt hại về môi trường trong các cuộc tập trận hàng hải. Tập đoàn Điện lực Pháp EDF hôm 11 tháng 6 cho biết họ đã thông báo về tình trạng tích tụ khí hiếm tại nhà máy điện hạt nhân của họ ở Trung Quốc và kêu gọi một cuộc họp với đối tác Trung Quốc để xem xét dữ liệu về nhà máy này. Theo tin Reuters, CNN đưa tin hôm thứ Hai rằng chính phủ Hoa Kỳ tuần trước đã dành thời gian để đánh giá báo cáo về sự cố rò rỉ tại nhà máy điện Đài Sơn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc do liên doanh giữa EDF và Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc CGN điều hành. Hãng tin Mỹ nói rằng Faratome, công ty mẹ của EDF, là đơn vị thiết kế lò phản ứng và vẫn tham gia vào các hoạt động của nhà máy, đã cảnh báo về mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra. EDF cho biết tình trạng tích tụ khí hiếm mà họ cho là đã ảnh hưởng đến mạch chính của lò phản ứng số 1 của nhà máy Đài Sơn là một hiện tượng đã được nhận biết, được nghiên cứu và cung cấp cho các quy trình vận hành lò phản ứng. CGN, do nhà nước Trung Quốc điều hành, là chủ sở hữu đa số của liên doanh, cho biết các hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân đáp ứng các quy tắc an toàn và môi trường xung quanh là an toàn. Tập đoàn Trung Quốc nói trong một tuyên bố trên trang web của mình vào cuối ngày Chủ nhật rằng dữ liệu giám sát thường xuyên cho thấy trạm Đài Sơn và môi trường xung quanh của nó đáp ứng các thông số bình thường. Công ty của Pháp nói họ đang nỗ lực hỗ trợ để giải quyết tình hình tại nhà máy. Công ty này nói trong một tuyên bố rằng, theo dữ liệu có được, nhà máy đang hoạt động trong phạm vi các thông số an toàn, đồng thời cho biết họ đang làm việc với các chuyên gia để đánh giá tình hình. EDF cho biết thêm rằng họ đã triệu tập một cuộc họp bất thường của ban giám đốc liên doanh TNP-JVC để trình bày tất cả các dữ liệu và các quyết định cần thiết. TNP-JVC do CGN sở hữu 70% và EDF sở hữu 30%. Cơ quan giám sát hạt nhân của Pháp ASN không đưa ra bình luận với Reuters. Lò phản ứng Đài Sơn là loại lò phản ứng năng lượng tiến hóa thế hệ thứ 3 đầu tiên do Pháp thiết kế được đưa vào hoạt động. Công nghệ này cũng đang được triển khai tại Pháp, Phần Lan và tại một dự án do Trung Quốc đầu tư ở Anh. Nguồn điện từ nhà máy phục vụ cho các khu vực Quảng Châu và Thâm Quyến, các trung tâm sản xuất lớn của tỉnh Quảng Đông, những nơi đã phải đối mặt với tình trạng thiếu điện trong những tuần gần đây do thời tiết nắng nóng và nguồn cung thủy điện thấp hơn bình thường từ tỉnh Vân Nam lân cận. CNN cho biết cảnh báo của công ty Pháp bao gồm cáo buộc rằng cơ quan an toàn Trung Quốc đang nâng cao giới hạn có thể chấp nhận được đối với việc phát hiện bức xạ bên ngoài nhà máy Đài Sơn để tránh phải đóng cửa nhà máy này. Công ty Novavax hôm 14 tháng 6 báo cáo dữ liệu giai đoạn cuối từ thử nghiệm lâm sàng tại Hoa Kỳ cho thấy vaccine của họ có hiệu quả hơn 90% đối với COVID-19 và trên nhiều biến thể của virus. Công ty cho biết nghiên cứu trên gần 30.000 tình nguyện viên ở Hoa Kỳ và Mexico đang đưa Novavax vào đúng lộ trình để nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp ở Hoa Kỳ và các nơi khác trong quý 3 năm 2021. Vaccine COVID-19 dựa trên protein của Novavax có hiệu quả hơn 93% so với các biến thể chủ yếu của COVID-19, vốn được các nhà khoa học và quan chức y tế công cộng quan tâm. Novavax cho biết thêm, vaccine dựa trên protein là một cách tiếp cận thông thường, trong đó sử dụng một phần virus đã được can thiệp để thúc đẩy phản ứng miễn dịch. Vaccine chống bệnh ho gà và bệnh zona đã sử dụng cách tiếp cận này. Trong quá trình thử nghiệm, biến thể B.1.1.7 lần đầu tiên được phát hiện ở Vương quốc Anh đã trở thành biến thể phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, vẫn theo Novavax. Trong số những người tham gia thử nghiệm, Novavax cũng đã phát hiện các biến thể của COVID-19 lần đầu tiên được tìm thấy ở Brazil, Nam Phi và Ấn Độ, theo lời người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của Novavax, tiến sĩ Gregory Glenn nói với Reuters. Vaccine có hiệu quả 91% ở những người tình nguyện có nguy cơ cao nhiễm bệnh nặng và 100% hiệu quả trong việc ngăn ngừa các trường hợp COVID-19 vừa và nặng. Tiến sĩ Glenn nói, vaccine có hiệu quả khoảng 70% đối với các biến thể COVID-19 mà Novavax không thể xác định được. Ông nói, thực tế mà nói, điều rất quan trọng là vaccine có thể bảo vệ chống lại một loại virus đang hoạt động mạnh mẽ với các biến thể mới. Novavax cho biết, loại vaccine này nói chung được dùng nạp tốt ở những người tham gia. Các tác dụng phụ bao gồm nhức đầu, mệt mỏi và đau cơ là nhẹ. Một số rất ít người tham gia gặp phải các phản ứng phụ được mô tả là nghiêm trọng. Novavax vẫn đang trên đà sản xuất 100 triệu liều mỗi tháng vào cuối quý 3 năm 2021 và 150 triệu liều mỗi tháng vào quý 4 năm 2021, vẫn theo công ty này. Công ty có trụ sở tại Maryland đã nhiều lần lùi dự báo sản xuất và gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nguyên liệu và thiết bị cần thiết để sản xuất vaccine. Tuy nhiên, trong một cuộc gọi đầu tư vào tháng 5, giám đốc điều hành Stanley Urk cho biết các rào cản lớn trong sản xuất đã được xóa bỏ và tất cả các cơ sở của công ty hiện có thể sản xuất vaccine COVID-19 ở quy mô thương mại. Ông Urk nói rằng Novavax đã bắt đầu nộp hồ sơ pháp lý ở Ấn Độ với sự hợp tác của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, nơi được ký hợp đồng sản xuất vaccine Novavax. Ông cho biết, Viện Huyết Thanh Ấn Độ không còn bị hạn chế bởi tình trạng thiếu nguyên liệu. Vào tháng 3, viện này nói rằng hạn chế của Hoa Kỳ đối với xuất khẩu nguồn cung để sử dụng cho vaccine đang hạn chế khả năng mở rộng quy mô sản xuất của họ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 14 tháng 6, Quốc hội Việt Nam cho biết sẽ bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khóa mới vào kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 7 tới. Cổng thông tin Quốc hội hôm 14 tháng 6 dẫn lời ông Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội cho biết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ dành 5 ngày trong tổng số hơn 11 ngày làm việc để làm công tác nhân sự, bầu ra các chức danh lãnh đạo của Việt Nam. Việc bầu cử này sẽ diễn ra 2 tháng sau kỳ tổng tuyển cử 23 tháng 5 và sau hơn 3 tháng kể từ khi Quốc hội khóa 14 đã kiện toàn các chức danh này vào đầu tháng 4. Truyền thông Việt Nam cho biết công tác nhân sự này là một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, khi Quốc hội khóa 14 gần mãn nhiệm kỳ, ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước và ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, giống như thông tin mà một số người đã dự đoán trước đó trên mạng xã hội về cách sắp xếp nhân sự cho đại hội đảng lần thứ 13. Trao đổi với VOA tiếng Việt, ông Đặng Văn Phước, một cử tri ở Đắk Lắk nói.
Một cử tri ở Việt Nam thì thường hay là người ta gọi là tái cử dân bầu, chỉ là các cái vị trí chức vụ từ trung ương, là như là chức chủ tịch nước, rồi thì là chủ tịch quốc hội, rồi thì là thủ tướng chính phủ, đã được yên vị và sắp đặt rồi.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Lê Vương Cát, một người quan tâm đến tình hình bầu cử Việt Nam nói.
Theo nguyên tắc thì phải cái việc mà bầu cử ra cái những chức danh lãnh đạo mới đó, thì thông thường là sẽ để cho cái khóa mới, những cái người mà tức là cái quốc hội khóa mới vừa mới thành lập để bầu ra. Chứ tôi thấy cái việc mà để những người mà cái quốc hội mà đang chuẩn bị mà hết cái nhiệm kỳ mà lại đi bãi nhiệm những cái chức danh lãnh đạo và cũng bầu cái khóa mới thì cái đó là tôi thấy là nó trái với cái nguyên tắc. Nếu mà có cái việc anh nói thì nó là một động thái rất là không bình thường. Nhiều tôi quan sát mấy lâu nay bầu cử cái quốc hội mà nói bầu cử cái chức danh chủ chức bầu cử những cái chức lãnh chủ chốt á, thì nó rõ ràng là đây là cái bầu cử nó rất là giả hiệu, bởi vì những cái điều này người ta đã biết trước đó, và nó cho thấy đó chỉ là một cái sự mà sắp xếp để mà chia ghế chia quyền, chứ không phải là đúng nghĩa theo cái kiểu mà bầu cử đó. Bởi vì
ông Bùi Văn Cường, đồng thời là chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, khẳng định cuộc bầu cử hôm 23 tháng 5 vừa qua đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử, từ dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng cho đến công tác hiệp thương, lấy ý kiến cử tri, lựa chọn giới thiệu người ứng cử, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, việc tổ chức vận động bầu cử cũng như việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. Ông nói, kết quả bầu cử được 499 đại biểu quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổng hợp báo cáo của các địa phương cho biết tổng số cử tri cả nước là 69.523.133 người và tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 người, đạt 99,60% số cử tri đi bầu. Giới chức Việt Nam cho rằng, dù cuộc bầu cử hôm 23 tháng 5 diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ tư với nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cuộc bầu cử đã được tổ chức an toàn.
Dow Chemical, một trong các công ty đa quốc gia của Mỹ, bị bà Trần Tố Nga kiện ra tòa ở Pháp, nói rằng họ không chịu trách nhiệm về vấn đề của thời chiến khi quân đội Hoa Kỳ giải chất độc da cam xuống Việt Nam, và vụ việc này nên được giải quyết qua sự hợp tác giữa hai chính phủ. Bà Nga, người nhận mình là nạn nhân của chất độc da cam, kiện Dow và 13 công ty khác ra một tòa án ở Pháp trong một vụ kiện kéo dài hơn 7 năm qua. Tòa đại hình Evry ở ngoại ô Paris hôm 10 tháng 5 bác đơn kiện của bà, nhưng người phụ nữ 79 tuổi đang đệ đơn kháng cáo. Phán quyết này phù hợp với phán quyết của các tòa án ở Hoa Kỳ rằng Dow và các nhà sản xuất khác bị chính phủ Mỹ buộc phải sản xuất chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam và không chịu trách nhiệm về việc quân đội Mỹ sử dụng, vận chuyển hoặc lưu trữ chất diệt cỏ này. Một đại diện của Dow cho biết khi trả lời yêu cầu bình luận của VOA qua email về vụ kiện của bà Nga, người bị phơi nhiễm chất độc da cam khi là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam giữa thập kỷ 1960. Các tòa án của Hoa Kỳ đã 3 lần bác bỏ các khiếu nại pháp lý của các nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Trong đó có một vụ kiện vào năm 2008 chống lại 37 công ty hóa chất của Mỹ từng sản xuất chất độc hóa học cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Trong kết luận của tòa án Pháp về vụ kiện của bà Nga mà VOA được xem, tòa này nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử một vụ án liên quan đến các hành động trong thời gian chiến tranh của chính phủ Mỹ và rằng các công ty này chỉ làm theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Được biết, quân đội Mỹ đã giải khoảng gần 72 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó có ít nhất 41,6 triệu lít chất da cam, xuống các khu rừng của Việt Nam, nơi có quân của Bắc Việt trú ẩn. Bà Nga cho VOA biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng bà tiếp tục kháng cáo không phải với mục đích được đền bù, mà để đòi công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhiều binh lính từ các quốc gia như Úc, Hàn Quốc, Philippines đã tham gia chiến tranh Việt Nam bên phía quân đội Mỹ và được cho là cũng bị phơi nhiễm với chất độc này. Trong email trả lời VOA, Dow, một trong ba công ty sản xuất hóa chất lớn nhất của thế giới có trụ sở ở Michigan, nói rằng vụ tranh chấp này là một vấn đề của thời chiến và cần được giải quyết thông qua sự hợp tác đang tiếp diễn giữa chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ, mặc dù họ tôn trọng những người đã tham gia nghĩa vụ trong chiến tranh Việt Nam và bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trên trang web của mình, Dow nói rằng chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về các hành động quân sự của chính mình, bao gồm cả việc phát triển và sử dụng chất độc da cam ở Việt Nam. Ông Chuck Searcy, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam và hiện đang là cố vấn cho dự án Project Renew nhằm hỗ trợ các nạn nhân da cam ở Việt Nam, cho rằng việc các công ty hóa chất của Mỹ nói rằng bị chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu phải sản xuất chất độc da cam là một sự trốn tránh trách nhiệm. Theo ông Searcy, các công ty này cần bị buộc phải chịu trách nhiệm trong một vụ việc mà ông cho là phức tạp, nơi công lý và sự thật bị che giấu. Việt Nam ước tính có khoảng 4,8 triệu nạn nhân chất da cam, trong số đó có nhiều người thuộc các thế hệ sau cũng bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chất độc này khi được sinh ra với các dị tật bẩm sinh. Dù cho rằng không có mối liên hệ nào được khoa học chứng minh về sự độc hại của chất dioxin gây ra cho những nạn nhân ở Việt Nam, nhưng chính phủ Mỹ hiện đang giúp Việt Nam giải quyết các hậu quả chiến tranh, trong đó có các dự án làm sạch chất dioxin ở các điểm nóng như sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa, đồng thời cung cấp tài chính hỗ trợ cho những người dân Việt Nam bị khuyết tật nặng nề do ảnh hưởng của chất độc da cam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi tháng trước nói rằng họ lấy làm tiếc về phán quyết của tòa án ở Evry và sẵn sàng hỗ trợ bà Nga trong vụ kiện chống lại các công ty sản xuất chất da cam. Bộ Y tế Việt Nam nói rằng một doanh nghiệp trong nước sẽ sản xuất vaccine COVID-19 theo sau việc đàm phán được một thỏa thuận chuyển giao công nghệ với một nhà sản xuất giấu tên của Mỹ. Đây là loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA, Bộ Y tế cho biết trên trang web chính thức hôm 12 tháng 6. Đưa tin về công bố của Bộ Y tế, Bloomberg cho biết bộ này ban đầu tiết lộ công ty của Việt Nam sẽ nhận được công nghệ chuyển giao từ nhà sản xuất Mỹ là Vingroup, nhưng sau đó đã xóa chi tiết này trong bản tin cập nhật. Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo khẩn trương đàm phán mua chọn gói công nghệ tiên tiến nhất, tức công nghệ mRNA, để sản xuất tại Việt Nam. Được biết, Moderna và Pfizer dùng công nghệ mRNA trong việc sản xuất vaccine của mình. Bộ Y tế Việt Nam hôm 12 tháng 6 phê duyệt có điều kiện vaccine Pfizer cho việc sử dụng trong nước. Đây là vaccine thứ tư mà Việt Nam phê duyệt sau AstraZeneca của Anh, Sputnik V của Nga và Sinopharm của Trung Quốc. Bộ Y tế cho biết nhà máy đầu tư theo chuẩn công nghệ của nhà sản xuất Hoa Kỳ để chế tạo vaccine COVID-19 từ tinh chất mRNA tại Việt Nam sẽ có công suất 100 đến 200 triệu liều mỗi năm và dự định bắt đầu sản xuất từ quý 4 năm nay hoặc quý 1 năm sau. Loại vaccine sắp được sản xuất theo công nghệ chuyển giao từ nhà sản xuất Mỹ chỉ cần tiêm một liều duy nhất 5mg, nhưng lại có khả năng bảo vệ cao dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2, đồng thời có nhiệt độ bảo quản 20-80 độ C, theo Bộ Y tế. Bộ cho biết vaccine này đã kết thúc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Hiện tại, Mỹ đang cho sử dụng 3 loại vaccine đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép thông qua là Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Novavax được kỳ vọng là loại vaccine thứ tư của Mỹ sẽ được cấp phép cho sử dụng trong nước vào mùa hè này nếu được FDA thông qua. Công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ hôm 14 tháng 6 công bố vaccine chống virus corona này đạt được hiệu quả 90,4% trong giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ và Mexico, theo CNN. Tuy nhiên, CNN cho biết rằng cho đến nay chỉ có Pfizer và Moderna là dùng công nghệ mRNA và vaccine Novavax sẽ khác với cả 3 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng ở Mỹ. Việt Nam đã thỏa thuận được các hợp đồng mua 170 triệu liều vaccine COVID-19 theo truyền thông trong nước. Theo thống kê của Trung tâm Nguồn Virus Corona của Đại học Johns Hopkins ở Mỹ, Việt Nam mới chỉ tiêm vaccine cho gần 1,5 triệu người, trong đó hơn 55.260 người được tiêm phòng đầy đủ, đạt 0,06% dân số. Đây được coi là một trong những tỷ lệ thấp nhất trong khu vực. Việt Nam hiện đang phải chống chọi với đợt bùng phát thứ tư trong cộng đồng được cho là tồi tệ nhất kể từ khi virus corona lần đầu được phát hiện ở Việt Nam cách đây hơn một năm. Theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận 10.810 người nhiễm COVID-19 với khoảng một nửa trong số đó là các ca nhiễm mới trong đợt bùng phát từ cuối tháng 4, với 59 trường hợp tử vong. Trong thời gian qua, Việt Nam đã cấp tốc đàm phán việc chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine trong nước. Theo VTC và Người Lao Động, công ty Vabiotech của Việt Nam đang xúc tiến đàm phán với đối tác của Nhật Bản để sớm tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19. Công ty này cũng đã ký thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của Nga về việc đóng ống vaccine Sputnik V từ bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều mỗi tháng bắt đầu từ tháng 7 năm nay. Tại Việt Nam hiện đang có hai nhà sản xuất trong nước phát triển vaccine made in Việt Nam và một trong số đó đang bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Theo Tuổi Trẻ, Việt Nam có thể không thiếu vaccine ngừa COVID-19 từ quý 4 năm nay.
Hôm 14 tháng 6, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thực hiện giãn cách xã hội trên cả địa bàn thành phố thêm 2 tuần, bao gồm các quận Gò Vấp và một phần của quận 12, nơi bị phong tỏa trong 2 tuần qua. Cổng thông tin chính phủ cho biết như trên, trong cuộc họp báo trực tuyến giữa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và giữa lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 14 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được giãn cách xã hội 15 ngày trước đó từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 và nay tiếp tục giãn cách thêm 2 tuần nữa cho đến 0 giờ ngày 29 tháng 6. Theo đó, toàn thành phố sẽ dừng tất cả các sự kiện tập trung trên 20 người và tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Trương Tấn Bỉnh được truyền thông Việt Nam trích lời nói tại cuộc họp: mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng. Việc dỡ bỏ giãn cách sẽ tạo điều kiện cho mầm bệnh tiếp tục có cơ hội lớn để phát tán và lây bệnh. Ông cho biết thêm rằng đặc điểm lớn nhất của đợt dịch này là chủng virus Delta gây lây nhiễm mạnh, lan tỏa rất nhanh và rộng. Các ổ dịch cộng đồng lớn ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ, cụm dân cư tại các quận, huyện, vùng ven. Đã ghi nhận các bệnh nhân làm việc trong các khu công nghiệp, bệnh nhân là nhân viên y tế, nhân viên văn phòng, ông Bỉnh nói thêm. Đáng chú ý là dịch bệnh đã lây lan tại 5 bệnh viện trong thành phố, trong đó ghi nhận việc các nhân viên y tế dù đã tiêm ngừa đầy đủ nhưng vẫn mắc bệnh, điển hình là tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới với 55 nhân viên mắc bệnh, theo báo Tuổi Trẻ. Bệnh viện nhiệt đới là nơi được đánh giá là tuyến đầu về điều trị COVID-19 cho cả khu vực phía Nam, nay lại bị phong tỏa do có nhân viên mắc COVID-19. Theo báo Tuổi Trẻ, trong thành phố còn nhiều chuỗi lây nhiễm từ các ổ dịch cộng đồng chưa được xác định nguồn lây. Tính đến chiều ngày 14 tháng 6, thành phố có 56 ca nhiễm mới, nâng con số nhiễm tổng cộng của thành phố lên 1.166 ca, trong đó có một ca tử vong. Ông Huỳnh Anh Tú, một người dân sống tại khu vực bị phong tỏa trong 2 tuần qua ở quận Gò Vấp, nói với VOA hôm 14 tháng 6.
Bây giờ chúng tôi bị giam, gọi là giam lỏng. Giam lỏng trước đây là 15 ngày, nó tiếp thêm 14 ngày. Đó. Chắc là cái đời sống rất là khó khăn. Cũng là cũng nhiều người neo đơn, nghèo đó anh. Người ta không biết về lấy gì ăn. Thảm cảnh thì nó đau khổ anh. Điều kiện họ rất là vất vả anh. Thấy anh, có tôi cũng quan sát gần đây, cũng có nhiều gia đình họ ăn mì tôm anh. Mà hình như là ăn suốt luôn á. Thấy rất là khó khăn. Như công nhân thì bây giờ lại... họ nhà họ phải thuê, na thuê thì chủ nhà họ có giảm thôi chứ họ đâu có thể là hết 100%. Thì giờ họ dựa vào đồng lương đó để chi tiêu thuê nhà, ăn uống nào và những sinh hoạt con cái. Bây giờ cách ly như vậy đó thì hình như là họ bị triệt đường sống hoàn toàn đó anh.
Vào ngày 29 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với cáo buộc làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, mà họ cho rằng những người thuộc hội thánh truyền giáo Phục Hưng là nguyên do khiến cho làn sóng dịch bệnh bùng phát ở địa phương. Vào đầu tháng 6, các chức sắc tôn giáo độc lập ở Việt Nam cho biết trong một tuyên bố chung rằng các thành viên của hội thánh truyền giáo Phục Hưng cũng chỉ là nạn nhân của đại dịch, chứ họ không cố ý làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Trước đó, những người đứng đầu trong hội thánh cũng khẳng định là họ đã tuân thủ các quy tắc chống dịch do nhà nước ban hành.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.